chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi vui mừng hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị. Đặc biệt xin Chúa giúp quý vị có con nhỏ luôn được ơn sức mới và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, để đào tạo nên những người trẻ yêu Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Gần đây chúng tôi được đọc quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của trẻ con của tiến sĩ Gary Chapman và Ross Campbell. Thấy tác giả trình bày những điều thực tế và hữu ích, nên chúng tôi đã chia sẻ với quý vị trong chương trình Gia Đình trong thời gian qua. Theo tiến sĩ Chapman, con người chúng ta bày tỏ và tiếp nhận tình thương qua nhiều cách khác nhau. Những cách hay những hình thức đó tác giả gọi là ngôn ngữ tình yêu. Trẻ con cũng như người lớn đều có 5 ngôn ngữ tình yêu. Đó là lời khẳng định xây dựng, sự ôm ấp trìu mến, thì giờ dành cho nhau, quà tặng và sự phục vụ chăm sóc. Đối với trẻ em, điều đầu tiên khiến các em cảm thấy được yêu thương là sự ôm ấp nâng niu trìu mến của cha mẹ và người chung quanh. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai của trẻ em là lời nói xây dựng, khích lệ của cha mẹ. Ngôn ngữ yêu thương thứ ba là điều thứ ba khiến trẻ em cảm nhận được mình yêu thương là khi cha mẹ dành thì giờ cho các em. Trong bài trước, chúng tôi nói về ý nghĩa và kết quả của những thì giờ chúng ta dành cho con để chăm sóc, trò chuyện hay chơi với con. Những thì giờ chúng ta dành cho con lắm khi thấy như là vô ích hay mất thì giờ. Lắm lúc như là làm hỏng chương trình dự tính của chúng ta. Nhưng thật ra đó là món quà vô giá chúng ta tặng cho con. Món quà này rất cần thiết trong việc nuôi dạy con. Và con sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm, những thì giờ vui vẻ, thoải mái bên cha mẹ. Ngược lại, những lúc con trông mong được cha mẹ dành thì giờ chăm sóc hay chơi đùa với mình mà bị cha mẹ xua đuổi, la mắng hay bỏ bê, các em sẽ nhớ mãi. Điều đó có thể khiến các em nghĩ là cha mẹ không thương mình và thấy như là những điều khác hay người khác quan trọng đối với cha mẹ hơn là các em. Để có thể có những thì giờ vui vẻ và có ý nghĩa dành cho con cái, chúng ta cần xét lại xem điều gì là điều có giá trị lâu bền trong đời sống, và rồi đặt lại thứ tự ưu tiên trong trách nhiệm đối với con cái. Nói về việc dành thì giờ cho con, tác giả cho biết không những chúng ta cần dành thì giờ riêng với từng đứa con, nhưng khi ở bên con, cha mẹ cũng cần nhìn con với ánh mắt yêu thương. Nhìn vào mắt con, dùng ánh mắt nói với con rằng, bố, mẹ yêu con rất nhiều. Nhìn con với ánh mắt thương yêu là phương cách hữu hiệu để chuyển đạt tình yêu từ trái tim chúng ta đến trái tim của con. Các nhà tâm lý học nghiên cứu và thấy rằng, đa số cha mẹ thường dùng cái nhìn và ánh mắt để chuyển đạt những cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta la mắng, sửa phạt con, hoặc khi dặn bảo con những điều phải làm hay không được làm. Có lẽ quý vị cũng nhìn thấy điều này. Chúng ta nhớ khi còn nhỏ, cha mẹ thường nhìn chúng ta với ánh mắt giận dữ, ngăm đe, để chúng ta sợ mà không dám làm điều sai quấy, hoặc là phải nhớ những điều cha mẹ dặn dò, ngăn cấm. Ít khi nào chúng ta nhận được ánh mắt yêu thương, thông cảm hay tha thứ của cha mẹ. Rồi đến khi làm cha mẹ, chúng ta cũng dùng cái nhìn và ánh mắt để biểu lộ những cảm xúc tiêu cực hơn là biểu lộ tình thương đối với con. Đúng ra, khi ở gần con, chúng ta nên luôn luôn nhìn con với ánh mắt nhân từ, yêu thương, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nếu chúng ta chỉ nhìn con cách yêu thương trìu mến, khi con làm điều chúng ta vui lòng, chúng ta sẽ rơi vào lỗi lầm yêu thương con với tình thương có điều kiện. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt trên đời sống con sau này. Chúng ta cần cho con thấy là cha mẹ yêu thương các em vô điều kiện, để bể chứa tình cảm của các em luôn đầy tràn. Nhìn con với ánh mắt yêu thương là điều cần làm thường xuyên, để con cái cảm nhận được tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Nhiều khi người trong gia đình giận nhau nên không nhìn mặt nhau. Đây là điều có thể gọi là tàn ác. Người phối ngẫu cũng như con cái chúng ta sẽ không bao giờ quên điều đau buồn đó. Nhất là đối với các em nhỏ, khi người lớn không nhìn đến các em hiểu là người lớn không chấp nhận các em. Và vì thế, khiến các em khó chấp nhận chính mình. Chúng ta không nên để việc biểu lộ tình thương đối với con tùy thuộc vào việc con làm hay không làm vui lòng chúng ta. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con luôn luôn, dù trong hoàn cảnh nào, và dù con ngoan hay không ngoan cho lắm. Vì biết con muốn được thương, và cha mẹ thì muốn con lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, chúng ta thường nói với con, con ngoan thì mẹ mới thương, con không ngoan, không vâng lời là mẹ không có thương đâu. Theo tác giả của sách, cha mẹ nói như thế là bày tỏ tình thương có điều kiện, và sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển về mặt tình cảm của con cái. Khi dành thì giờ cho con và với con, không chỉ là để cha mẹ có những sinh hoạt với con, nhưng cũng là để chúng ta biết rõ con hơn. Khi dành thì giờ cho con, chúng ta sẽ tự nhiên thấy cha mẹ và con cái có sự gần gũi, có thể chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đời sống hàng ngày. Một ông cha nọ nói, con trai tôi ít nói lắm, nhưng khi cha con đi chơi banh với nhau thường xuyên, hai cha con bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc đầu chỉ là nói về chuyện chơi banh, nhưng dần dần trao đổi với nhau những vấn đề khác, cá nhân và thực tế hơn. Khi cha hay mẹ dành thì giờ chơi với con hay làm việc chung với con, đó là cơ hội tốt để cha con hay mẹ con chia sẻ với nhau những vấn đề quan trọng trong đời sống. Nói về thì giờ trò chuyện có chất lượng, tác giả chia sẻ như sau. Chẳng hạn như khi người cha chia sẻ với con trai về kỷ niệm khi ông mới quen với mẹ của đứa con. Từ đó, có thể nói thêm cho con biết về tiêu chuẩn luân lý, đạo đức, hay những điều liên quan đến đời sống tình cảm, đời sống tâm linh. Những trao đổi này sẽ đụng sâu xa vào cảm xúc và tình cảm của con, khiến đứa con thấy rằng cha tin cậy mình, cha quan tâm đến mình. Mình rất là quan trọng đối với cha, và cha thật sự thương yêu mình. Các bà mẹ cũng cần gần gũi để tâm tình với con gái, chẳng hạn như khi dẫn con đi mua sắm giày dép, quần áo, nói cho con biết những lo lắng hay mặc cảm về diện mạo của chính mình khi trong tuổi đang lớn. Những trao đổi, chia sẻ này sẽ đem mẹ con lại gần nhau và giúp cho con gái nhìn thấy rõ giá trị của mình, là giá trị không nằm ở vẻ đẹp bề ngoài. Trẻ con không bao giờ thôi không cần được trò chuyện với cha mẹ và người lớn. Sự chia sẻ, trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc là điều rất cần trong đời sống. Khi con em chúng ta học biết cách trao đổi, chia sẻ ở mức độ sâu đậm này, sẽ giúp các em rất nhiều trong mối quan hệ với người chung quanh trong tương lai, kể cả trong quan hệ hôn nhân. Cách trò chuyện, chia sẻ tâm tình như vậy sẽ giúp các em biết xây dựng tình bạn, giúp các em có mối quan hệ tốt với những người cùng sở làm. Nó sẽ giúp các em biết cách xếp đặt tư tưởng trong trí và biết chia sẻ, trình bày những điều mình suy nghĩ một cách tích cực và lịch sự với người chung quanh. Cũng giúp các em nhìn thấy gương của những người có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng không bất hòa với nhau. Con em chúng ta học rất nhiều khi trò chuyện với cha mẹ, nhiều hơn là chúng ta nhìn biết. Vì thế, dù con ở tuổi nào, cha mẹ cũng cần dành thì giờ trò chuyện cách tích cực, ngọt ngào với con. Nếu cha mẹ chỉ nói với con khi la mắng hay sửa sai con em chúng ta sẽ không biết cách nói chuyện một cách vui vẻ, chú ý quan tâm đến người mình nói. Nếu cha mẹ chỉ quan tâm đến con khi con làm điều sai trái, cần phải sửa dạy, thì các em sẽ không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Đối với những đứa con còn nhỏ, thì giờ tốt nhất, hữu hiệu nhất để trò chuyện với con là khi con sắp đi ngủ. Đây là lúc các em đặc biệt chú ý điều cha mẹ nói. Có lẽ vì buổi tối trong gia đình bớt đi những việc làm chia trí các em. Cũng có thể là vì các em chưa muốn đi ngủ. Dù vì lý do gì, đây là lúc các em sẽ chú ý lắng nghe. Vì thế cha mẹ có thể trò chuyện, trao đổi với các em dễ dàng và sẽ có ý nghĩa hơn. Trẻ con nào cũng thích nghe kể chuyện. Đọc sách cho con nghe là cách tốt nhất để tập cho con có thông lệ trước khi đi ngủ. Nhất là đọc kinh thánh cho con nghe. Chúng ta nên làm cho việc đọc sách hay đọc kinh thánh trước khi đi ngủ trở thành một thông lệ cho con. Điều này sẽ giúp các em khi đến tuổi thiếu niên sẽ vẫn tiếp tục trò chuyện với cha mẹ. Khi đọc truyện cho con, chúng ta có thể dừng lại ở giữa chừng câu chuyện để con nhắc lại những chi tiết trong chuyện hay những nhân vật trong câu chuyện đó và cho các em chia sẻ cảm nghĩ của mình về những nhân vật đó. Đây là điều quan trọng. Ngày nay nhiều bạn trẻ không biết rằng cách xử sự của các bạn nối liền với cảm xúc trong lòng các bạn. Vì không hiểu, không nhận biết cảm xúc cảm nghĩ của mình, các bạn trẻ ngày nay không làm chủ hành động của mình. Vì thế đưa đến nhiều điều nguy hiểm. Thưa quý thính giả, chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe điều chúng tôi chia sẻ hôm nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm trong đề tài ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.